nơi được gọi là mùa hạ. Khi đọc lại cuốn tiểu thuyết kinh điển dành cho tuổi mộng mơ, Rượu Bồ Công Anh của Ray Bradbury, tôi đọc đến đoạn nhân vật chính là cô bé 12 tuổi Julia Spedding, thức dậy vì một âm thanh có ý nghĩa hơn nhiều so với tiếng chim líu lo hay tiếng chồi non sột soạt nảy mầm. Âm thanh đánh dấu cho một mùa hạ chính thức bắt đầu. Đó là tiếng khởi động của máy xén cỏ. Tôi đặt quyển sách xuống và để cho tâm trí mình vẫn vơ nhớ lại những ngày hè thơ ấu của một thời đã qua lâu, rất lâu. Khi còn là một cậu bé, mùa hè với tôi có nghĩa là bóng chày. Tôi dậy thật sớm, nhỏ vài giọt dầu Nisfood vào lòng chiếc găng bóng chày mềm mại, đen bóng, hiệu Rolling Duck Snide. Cho chiếc gậy vào vỏ ống bằng kim loại mà tôi đã tự chế trên khung xe đạp, rồi đạp xe đến một đồng cỏ vừa cắt tràn ngập ánh nắng nào đó để lao theo trái bóng cho đến khi trời chuyển tối. Vào những buổi sáng ấm áp nhất, tôi ngồi trên cầu tàu dưới phố, chân đồng đưa bên cạnh chiếc cần câu đã gắn miếng mồi hết sức hấp dẫn, thông thả đọc truyện Tặc Săn và phần cuối của bộ truyện Những Chú Bé Gan Dạ. Nhưng điều thú vị nhất trong những ngày ấu thơ là hai tuần của mỗi tháng 8 hàng năm, khi tôi đi cùng chị, mẹ và bố dượng của tôi đến vùng núi và ở trong căn nhà nhỏ do ông tự xây. Vào những ngày hè ấy, mặt trời mọc lên qua khe núi, chậm rãi vươn qua mái nhà tranh đã thay màu, rồi trôi dần xuống sau đỉnh núi rậm rạp cây rừng, nhường chỗ cho những vì sao thống trị bầu trời tối đen như mực của núi rừng. Phía sau căn nhà nhỏ là một dòng suối mà tôi chưa bao giờ tìm đến được nơi nó kết thúc. Tôi mặc chiếc áo PF Flyers, bước đi trên mặt nước bằng cách nhảy dọc theo những hòn đá ngập một phần trong nước. Địa điểm yêu thích nhất của tôi nằm cách nửa dặm về phía thượng nguồn, nơi dòng nước chia làm ba về phía mấy cái hồ sâu thẳm đen ngòm, bao bọc bằng đá tảng. Đó là nơi sinh sống của loài ếch nhái, nhiều con xanh như màu lá, số khác gần như màu đen, tất cả đều nhanh nhẹn và trơn tuột. Tôi sẽ tóm lấy chúng và cười khúc khích khi chúng uốn éo, kêu ầm ạp và lồi hai mắt ra như thể đang bị gắn vào một cái gì đó. Đôi khi tôi nhăn mặt dọa lại chúng và hơ chúng trong nước trong lúc giả tiếng tàu chạy. Sau cùng, tôi sẽ thả chúng trở lại hồ và tiếp tục hành trình thám hiểm dọc theo dòng sông, quên bẵng đi tháng 9 đang đến gần. Hồi ấy, mùa hè thật đặc biệt, nó giống như một nơi nào đó hơn là một mùa. Đó là một nơi bạn có thể chơi ném bóng và phóng phi tiêu bằng đồ mở hộp mà không cần đến tấm bia, có thể lội bì bõm lanh quanh sau một cú nhảy bổ nhào mà chẳng cần bận tâm đến thành phần SPF nào cả. Một nơi mà ánh mắt bạn có thể dõi theo cô gái ngồi cạnh bạn suốt cả năm học. Giờ đây trông hoàn toàn khác, trong bộ đồ bơi rẽ xuyên qua làn nước hồ màu xanh ngọc bích, mái tóc dài xõa ra phía sau. Một nơi mà bạn có thể cười toe toét với mẹ, mặt mũi dính đầy dưa hấu, ngủ ngoài trời ở sân sau, vào thời kỳ trước khi máy điều hòa khiến cho tất cả các mùa đều giống nhau, và vừa bắn pháo hoa vừa hát mừng ngày quốc khánh. Vào những ngày hè xa xưa ấy, gần như mọi niềm vui đều đến từ thế giới bên ngoài. Một đêm nọ, khi tôi nằm dài trong không khí mát mẻ của núi rừng, nhìn lên những ngôi sao băng hàng đêm vẫn xẹt ngang nền trời như những vệt lửa, mẹ tôi đã nói: "Con trai cưng, hãy ước một điều đi con." Dĩ nhiên tôi sẽ thử, nhưng chọn được một điều ước thật khó khăn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để ước đều đã có sẵn ngoài kia, xung quanh tôi.